Trong lúc những tưởng Tam đang lấy chính đồng bọn của mình làm con tin thì bá Tùng và đồng chí Phú bước tới. Tùng nói, nực cười, thương yêu nhau lắm vào, bây giờ quay qua cắn nhau. Cô ta và mày đều là tội phạm, có phải là người còn quyền tự do nữa đâu mà đưa ra uy hiếp. Nếu mày thích thì cứ giết cô ta đi, làm đi. Những lời nói sắc lạnh của bá Tùng khiến Tam khựng lại. Hắn chỉ biết Tùng đã đưa được Bốp đi, chứ không hề biết sau khi đã sắp đặt mọi thứ, anh để Gia Khiêm và Vương Thành ở lại cùng tốp cảnh sát theo dõi chung cư. Anh và bác Minh Nhật cùng tới đây hỗ trợ Hoàng Phú. Và trong lúc Tam lưỡng lự thì Phú đã nổ súng. Viên đạn ghim ngay vào cánh tay cầm dao của Tam. Hắn rú lên một hồi rồi buông vũ khí. Cùng lúc đó, đồng loạt các chiến sĩ lao vào khống chế bốn kẻ đang đứng ngơ ngác trên bãi biển. Lúc được giải đi, Hưng dựng lại nhìn Tùng. Xin anh hãy chăm sóc Bốp. Tôi là kẻ vô ơn, là người mẹ tồi. Tôi có lỗi với nó, với anh. Bá Tùng lặng lẽ gật đầu và nhìn ra biển. Bởi nếu mở miệng lúc này, anh chỉ sợ mình sẽ chỉ nói những lời không tử tế về kẻ đã hại người phụ nữ của anh. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói những lời ấy, bởi uyên của anh quá thánh thiện. Kẻ hại cô ấy sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cả những lời chửi rủa. Tiếng súng vang lên làm kinh động cả một vùng biển yên bình. Những kẻ ác đã bị chụp tay bởi chiếc còng số 8 lạnh lẽo. Tiếng hú còi của xe cảnh sát đưa chúng quay về thành phố C náo nhiệt. Trong một biệt thự tĩnh mịch và đẹp đẽ cách biển không xa, ở một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng sang trọng, một cô gái giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngơ ngác nhìn không gian lạ lẫm xung quanh. Một người đàn ông có đôi mắt trầm buồn thấy cử động của cô gái xinh đẹp, vội vã bước lại. Cô gái, cô tỉnh rồi. Cô gái nghe tiếng của người đàn ông thì đưa ánh mắt to tròn như thiên thần liếc sang phía đó, nhưng rồi đôi mắt ấy lại cụp xuống, vẻ buồn bã xen lẫn lo sợ khiến cô gái xinh đẹp không nói năng gì. Người đàn ông vội lên tiếng, nếu cô còn mệt thì đừng nói gì cả, tôi không phải là người xấu, tôi không hại cô đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Một sự im lặng được duy trì. Người đó lại nói, tôi tên là Nguyễn Cảnh Khang, chủ nhân của căn nhà này, cũng là người đưa cô về đây. Cô gái gật đầu nói rất nhỏ, cảm ơn anh. Xem chừng cô gái ấy còn quá nhiều vấn đề khó hiểu. Khang nói, tôi không biết là cô có thủ án gì với bọn họ, nhưng hôm ấy nếu tôi không đưa cô lên thì bây giờ cô đang nằm ở trong bụng cá rồi. Trông cô hiền lành thế này, làm gì họ mà chúng ác với cô thế. Hiện tại cô đang phải bó chân phải do gãy, lưng cô còn bị dạn xương nữa. Chắc chắn trước khi ném cô xuống biển, chúng đã khiến cô thê thảm rồi. Chứ làm gì có chuyện ném ra biển mà cô xê sát khắp người, lại còn dãy cả chân, dạn cả xương lưng nữa chứ. Thấy người nằm trên giường im lặng, Cảnh Khang lại hỏi, cô có nhớ tên mình là gì không đấy? Cô gái lại lắc đầu. Khang thở dài, bởi vì tôi nghĩ người như cô chắc chưa nên lộ diện, nên hôm đó có mời một bác sĩ đáng tin cậy của tôi tới thăm khám cho cô. Cô cứ yên tâm đi, sẽ không ai tìm ra cô nếu như cô chưa muốn tìm họ. Còn đồ trên người cô đã giúp việc thay, tôi không biết gì đâu. Nãy giờ ngoài lời cảm ơn thì cô gái chưa nói gì hết. Khang hiểu, anh cảm giác như độ tin cậy của cô dành cho mình chưa đủ, nên cô im lặng là đúng thôi. Cũng có thể những điều diễn ra với cô ấy là quá khủng khiếp, tới mức cô ấy không thể nhớ ra chuyện nữa và quên luôn cả mình là ai. Khang nghĩ đôi khi quên đi những gì không đáng nhớ cũng là một cái hay. Cảnh Khang gọi người giúp việc, dặn dò việc chăm sóc cô gái vừa tỉnh dậy, rồi anh rời đi. Trong lúc đó, khi nghe tin nhóm của Tam đã bị bắt, tốp cảnh sát còn lại ở chung cư bắt đầu hành động. Xác định được căn hộ của Trà My, Khiêm và Thành cùng mấy người cảnh sát đến gõ cửa. Tiếng lão đạo diễn nói vọng ra ngoài, ai đấy? Vương Thành lên tiếng, đạo diễn Tả Quang, tôi là nhà biên kịch có dự án phim cần gặp ông. Hôm qua tôi có gọi cho trợ lý của ông, không biết ông biết chưa ạ? Lão Quang quan sát kỹ qua mắt thần rồi mới mở cửa. Vương Thành bước vào, chào đạo diễn. Rồi anh đưa ánh mắt liếc nhìn Trà My đang ngồi vắt vẻo ăn trái cây trên ghế, bàn tay nắm chặt muốn ném luôn ả từ trên tầng cao xuống mới hả giả. Nhưng anh kìm lại khi nghe tiếng Gia Khiêm nãy giờ đứng sát mép tường cùng hai đồng chí khác. Đạo diễn Tả Quang, lâu ngày nhỉ? Thấy Gia Khiêm, Quang có vẻ mất bình tĩnh, miệng lắp bắp. Ông Gia Khiêm, tôi lâu nay có làm gì ở quán 3S đâu. Khiêm bật cười. Sao thế, có tật giật mình à? Làm gì hay không thì ông tự biết chứ, có cần tôi nhắc lại không? Tạ Quang lắc đầu. Tôi có đến đó, nhưng chỉ là đẩy bàn công việc thôi. Vương Thành trợn mắt. Mẹ kiếp, mày thì có việc chó gì ngoài việc hại người? Quang càng luyến quính. Hại, tôi có hại ai đâu. Tiếng Trả Mi vang lên. Ai thế chồng, mời người ta vào nhà đi chứ. Quang còn chưa kịp trả lời, vì ông ta ngờ ngợ nhìn Vương Thành quen quen. Đúng lúc đó, Gia Khiêm lách người bước vào trong. Cô em, lâu ngày nhỉ? Nhìn thấy Gia Khiêm, người đầu tiên Trả Mi nghĩ tới chính là Bá Tùng. Cặp anh em họ này quá nổi tiếng, ai cũng biết. Gia Khiêm đến đây, không lẽ lộ ra chuyện gì rồi ư? Không được, không thể để họ nhận ra sự lo sợ trong lòng. Trả Mi gật đầu cười. Ồ, anh Gia Khiêm hôm nay lại rảnh rỗi đến chơi với em à? Khiêm ngồi xuống ghế, đôi chân vắt vẻo. Không rảnh, nhanh phải tới đây để lột mặt nạ của em ra. Trả Mi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mặt nạ nào cơ? Em đang có bầu, trong người khó ở, anh tự trọng chút đi. Gia Khiêm ngả người ra ghế. Tự trọng nghĩa là gì? Là xấu tính quá người ta không thèm yêu, rồi ném vợ chưa cưới của người ta xuống vực chơi chán, lại còn kéo ra biển rồi dìm xuống à? Trả Mi tái mét mặt, cảm thấy cơ thể run rẩy. Không lẽ thằng Tam bị bắt rồi sao? Nó mới nhận tiền lúc nãy cơ mà. Vào phòng VIP nói chuyện hẳn hoi, không thể bị lộ được. Cô ta trưng ra bộ mặt vô tội. Anh nói gì em không hiểu. Trong khi đó, từ chỗ ngờ ngợ quen quen, ông Quang dần nhận ra Vương Thành. Ơ, cậu là Bồi Bàn phải không? Bởi vì Vương Thành không còn mặc bộ đồ Bồi Bàn nữa, nên Quang nhìn mãi mới ra. Thành cười. À, lúc đó là tôi diễn thôi. Ông thấy có đạt không? Giờ ông làm việc với hai anh này nhé. Lão Quang nhìn về phía tay của Thành chỉ. Đó là hai chàng trai trẻ mặc thường phục đứng cạnh Thành. Họ là... Thành nói, ông sẽ biết ngay thôi. Lúc này, một vị cảnh sát đưa ra một tờ giấy có in dòng chữ to tướng, lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi đọc những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, đồng chí cảnh sát nói rành rõ. Ông Tạ Quang và cô Ngô Trà My, hai người bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến sự việc mất tích của cô Hoàng Tú Uyên. Đề nghị hai người theo chúng tôi về cơ quan điều tra để làm rõ. Trà My tái mét mặt. Tôi đang mang bầu, tôi không biết gì hết. Ông Quang cũng nói. Cô đang mang thai thật đấy. Pháp luật Việt Nam không bắt người có thai ngồi tù chứ. Gia Kiêm cười ha hả. Ồ, đã ai truy cứu gì đâu. Sao biết có tội mà đã lo ngồi tù? Giả sử hai người có tội thật thì nhà tù nào chứa cho nổi. Lên sao hỏa mà ở đi. Nói xong, ông chủ quán 3S cùng ra xe với Vương Thành. Trả Mi và Tạ Quang lên xe cảnh sát. Tiếng còi lại hú vang trong màn đêm, để lại sau lưng những bàn tay chỉ trỏ và những lời bàn tán xôn xao. Hai đoàn xe cảnh sát hội tụ tại sân trụ sở cảnh sát thành phố C. Bốn kẻ được đưa xuống nhìn nhau trong thoáng chốc. Chúng trao cho nhau ánh mắt ngỡ ngàng. Trương Bá Tùng bình thản bước theo các chiến sĩ cảnh sát, lòng chỉ cầu mong những gì suy đoán từ mấy hôm nay là không chính xác, rằng Uyên của anh chẳng bị ném xuống vực hay dìm ra biển. Có thể họ giấu Uyên ở nơi nào đó thôi chẳng hạn. Chỉ cần tìm ra cô, chỉ cần cô bình an thì đến lúc đó, những kẻ làm tổn thương cô gái bé nhỏ của anh sẽ không thể yên ổn với Trương Bá Tùng này đâu. Anh lặng lẽ nhìn qua cửa kính cảnh Tam và Hương viết bản tường trình về việc vận chuyển ma túy, trong khi Quang và My được đưa đi hỏi cung. Đoạn video ở quán bar sẽ được đưa ra làm bằng chứng. Dù nó chưa đủ thuyết phục 100%, Vương Thành lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, nhìn thấy cái mụ người mẫu kia óng ẻo là muốn ném nó luôn cho rồi. Bá Tùng nén tiếng thở dài. Vậy thì nhẹ nhàng quá anh ạ. Một kẻ muốn diễn trong cuộc đời này thì phải để vai diễn cuối cùng của nó hoàn hảo hơn một chút. Gia Khiêm nhếch môi. Theo pháp luật Việt Nam thì án tử sẽ là tiêm thuốc độc. Nhưng với những kẻ này, tiêm cho nó sang thế giới bên kia có lẽ chỉ là một giấc ngủ dài. Xem ra chúng không phải nếm trải đau đớn. Trong hai phòng hỏi cung, Quang và Trà My dĩ nhiên chối tội rằng mình không liên quan gì tới việc mất tích của Tú Uyên. Trà My mỉm cười với đồng chí Phú. Tôi là một người mẫu chân chính, một người làm nghệ thuật chân chính. Tôi không bao giờ dính dáng đến những việc thất đức đó. Phú cười. Người mẫu quen nhanh quá. Chân chính là đi ăn trộm tiền à? Cô xem đoạn video này đi. Dĩ nhiên là trong cuộc điện thoại mà lão Quang gọi cho My từ phòng VIP, không thể nói lên được tội ác mà chúng đã đẩy đọa Tú Uyên. Nhưng phần video trước đã nhắc đến chiếc xe bị đốt và người làm mồi cho cá, khiến My cứng họng. Sau mấy giây cô ta lắp bắp. Nhưng sao có thể khẳng định được đó là xe của Hoàng Tú Uyên? Phú lại cười. Căn cước công dân bay ra từ xe của cô Hoàng Tú Uyên. Và anh đặt tấm căn cước công dân trước mặt Trà My. Cô ả tái mặt rồi lại lúng túng. Biết đâu cô ta đánh rơi nó thì sao? Các người định ép cung. Phú trợn mắt. Ai ép cung cô? Chúng tôi chưa dùng bất cứ một hành động nào đụng tới cơ thể của cô hay là áp bức tinh thần của cô. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cho Trương Bá Tùng vào đây thì đảm bảo là mặt của cô cắt không ra còn một giọt máu. Lúc đó mới biết ai bị ép cung nhé. Trà My cúi gằm mặt, đang tận hưởng cuộc sống thiên đường trong vai trò bổ nhí của Tả Quang. Việc phải ngồi đây quả như tiếng sét đánh ngang. Mọi dự định của cô ta tan như bong bóng sở phòng. Con kia chết rồi. Cô ta và lão Quang chỉ có án tử thôi. Pháp luật và dư luận Việt Nam không bao giờ dung thứ cho tội giết người. Và Trương Bá Tùng cùng ước mơ đường hoàng bước vào nhà họ Trương làm vợ chủ tịch Trương Thị sau khi Hoàng Tú Uyên biến mất vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện được với Trà My. Không lẽ phải chịu thua ư? Không được, không thể nhận tội được. Trà My ngước nhìn Phú. Tôi không biết gì hết. Trước đó tôi tới thẩm mỹ viện để nâng mũi. Giấy tờ của thẩm mỹ viện còn đó. Sau đó tôi ở nhà dưỡng thai. Tôi hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm. Phía ngoài qua màn hình, chứng kiến những câu trả lời của Trà My, Trương Bá Tùng nghiến răng. Mày sửa mũi chứ có sửa miệng đâu. Thuê người hại vợ tao là cái miệng của mày nói ra. Ngồi bên cạnh, Gia Khiêm nói. Em nghĩ nó không chạy thoát được đâu. Căn bản ngay từ đầu cảnh sát đã vào cuộc. Nếu không cho chú Dũng tóm nó về, dọa cho một lúc thì chắc khai rồi. Vương Thành bực dọc. Cái loại này nó nhiều không có ích gì. Bắn bỏ hết cho khỏe, sống chật đất. Bá Tùng liếc Thành. Nước có quốc pháp, Khiêm nói ý đúng. Bởi vì Mỹ Lan đã báo cảnh sát, phải để họ điều tra tuần tự. Anh tưởng em không nóng ruột à? Nếu em mà không cố kiểm chế, chắc là lúc ở bãi biển em ném con ả kia xuống biển luôn rồi ấy chứ. Trong phòng hỏi cung, Trà My lúc này liên tục ôm đầu kêu chóng mặt, nôn ọe, khó thở. Vì cô ta nói đang mang thai nên Phú thở hắt ra một tiếng rồi nói. Tạ Quang đã nhận tội, dù cô có làm gì cũng không thoát khỏi lưỡi pháp luật đâu. Đêm nay tôi cho cô tận hưởng một chút thảnh thơi hoặc tự sám hối ở phòng tạm giam. Trà My bỗng rú lên kinh sợ. Không, tôi không giết người. Tôi là người mẫu chân chính. Tôi sắp đóng phim. Bộ phim của tôi ra rạp sẽ thu lợi nhuận rất lớn. Tôi sắp làm vedette. Tôi là người nổi tiếng. Các người điên hết rồi. Tôi không làm gì hết. Tôi không có tội. Phú nói vào trong bộ đàm. Giải cô ta đi. Hai đồng chí cảnh sát từ bên ngoài bước vào, chụp chiếc còng số 8 vào tay của My. Cô ta lẩm bẩm. Tôi không giết người. Không giết người. Ra tới cửa, ngang qua ba chàng trai ngồi đó, mắt cô ta sáng rỡ lên. Anh Bá Tùng, anh tin em đúng không? Em không làm gì hết, em không giết người. Anh sẽ yêu em, sẽ cưới em phải không? Vương Thành quát lên. Này, nếu mày điên hẳn ấy thì vào bệnh viện tâm thần. Còn nếu giả điên thì vào nhà đá mà diễn. Tao thấy ngứa mắt rồi đấy. Bá Tùng nhìn xoáy vào Trà My, rồi anh cúi xuống gần mặt ả hơn và nói khẽ. Cô cứ từ từ mà điên. Chứ điên nhanh quá, khéo sốc mà chết đấy. Cảnh sát đưa cô ta đi rồi, Tùng quay sang Phú. Gã Quang kia nhận tội nhanh vậy sao? Phú cười. À, tôi còn chưa gặp đồng chí hỏi cung bên ấy. Mới dọa một câu mà cô ta rú lên thế đấy. Cả mấy chàng trai cười lên ha hả, rồi cùng đi sang phòng hỏi cung bên cạnh xem kết quả. Tại ngôi biệt thự gần biển, Cảnh Khang vừa đi công việc về, vội lên phòng cô gái ấy. Thế cô nằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nói, loại thuốc mà bạn tôi bó chân cho cô là thuốc của dân tộc. Nghe nói chỉ một tuần thôi là chân của cô sẽ ổn định. Một tuần sau đó nữa là có thể tập đi. Nên cô cứ yên tâm, cô sẽ sớm được ra ngoài kia dạo chơi. Cô gái nhìn người đàn ông phong trần trước mặt. Tại sao anh lại cứu tôi? Khang cười. Chuyện đó nói sau đi, nhưng có một việc tôi muốn hỏi cô. Cô gái đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. Chuyện gì vậy à? Khang ngồi xuống bên cạnh giường và nói. Trên báo đưa tin về sự mất tích của chủ tịch, của vợ tương lai chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Cô gái đó rất giống cô. Liệu đó có phải là cô không? Cô gái đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cảnh Khang rồi nhắm mắt lại. Có vẻ như cô ấy không muốn trả lời. Khang từng đọc nhiều, xem nhiều, biết nhiều. Anh hiểu, không phải cứ đi tìm người nhà là tin tốt. Có những nạn nhân không muốn được tìm thấy. Vì với họ, rời xa cuộc sống cũ là một sự giải thoát. Nhưng anh cũng biết Trương Bá Tùng là một nhân vật nổi tiếng, tài giỏi và lương thiện, sinh ra trong một gia đình tốt bụng. Vậy anh có nên nói ra sự thật hay không? Và cô gái này có chính xác là Hoàng Tú Uyên hay không? Có lẽ anh nên tôn trọng cô gái ấy, bởi vì chỉ có cô ấy mới rõ mọi chuyện. Nhìn lại cô gái xinh đẹp, Cảnh Khang thở dài rồi bước ra ngoài, khép cửa lại sau khi vặn nhỏ đèn ngủ. Tại trụ sở cảnh sát thành phố C, kết quả hỏi cung của Tạ Quang cũng không khá hơn Trà My là mấy. Hắn vẫn quanh co chối tội. Sau khi cả hai bị dẫn đi, Phú nhìn Bá Tùng. Không sao, cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ tháo gỡ được. Trà My nhìn căn phòng nhỏ khá gọn gàng, nhưng với cô ta là một nơi quá sập sệ. Cô ả quay sang vị cảnh sát. Canh cho tôi vào ổ chuột này làm gì? Anh cảnh sát nhếch miệng cười. Thế cô định ra khách sạn 5 sao ở chắc? Trà My trợn mắt lên. Anh có biết tôi là ai không đấy? Vị cảnh sát nói. Dù cô có là ai, thì khi phạm tội cũng là kẻ mất quyền tự do. Bây giờ còn được ở phòng này là có cửa sổ rộng hơn một chút. Chỉ ít hôm nữa vào nhà đá ngắm rán, tha hồ mà cười. Trà My định nói gì đó, nhưng cả cơ thể đã bị đẩy vào bên trong. Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa lạch cạch bên ngoài khiến cô ta rùng mình. Bá Tùng cùng hai chiến hữu và cảnh sát Phú vừa ra khỏi khu vực hỏi cung thì thấy Cẩm Trang đi đánh án về. Anh hai, bọn chúng đâu rồi? Bá Tùng nhíu mày nhìn em gái một lượt rồi nói. Em có ổn không đấy? Có bị thương ở đâu không bắp? Trang lắc đầu. Không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng em hỏi mấy tên hại chị dâu rồi. Em sẽ xé xác chúng ra. Trời ơi, em vừa nghe tin xong, em điên quá. Chị dâu mà có mệnh hệ gì thì... Phú xua tay. Trang, bình tĩnh lại. Em không được tham gia vào vụ này. Trang chưng hửng. Tại sao chứ? Đồng chí Phú lắc đầu. Em vừa nghe tin đã định xé xác người ta ra. Nếu bọn họ ngồi trước mặt em thì chưa biết là em còn làm gì nữa. Anh đã không để Bá Tùng sát mặt với Trà My và Hương quá một phút là em hiểu rồi đấy. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tú Uyên là người nhà của em. Em nghe thông tin thì được, chưa tham gia vào thì không. Cẩm Trang hử lạnh một tiếng rồi nói. Được, em không gặp, nhưng con đó chắc chắn là không yên với em đâu. Tối hôm đó, lần đầu tiên ngồi trong phòng tạm giam, nhìn tấm phản kê trong góc, Trà My không dám lại nằm. Cô ta thầm rủa tên Quang, sao lại nhận tội nhanh thế. Đúng là ngu mà, mắc mớ gì mà khai chứ. Đêm xuống, tiếng gió ngoài kia luồn vào trong căn phòng, tạo nên một cảm giác ớn lạnh. Dù trời rất nóng, và đây dĩ nhiên là không có điều hòa, Trà My lại ngồi bó gối trong góc. Yên ắng quá. Bỗng cô ta nghe thấy tiếng lạch cạch. Có phải chuột không nhỉ? Chỗ này chắc là có chuột. My đưa mắt đảo quanh một phòng, không có gì cả. Có tiếng gì lạo xạo như lá khô. Rồi cửa sổ đột nhiên mở tung. Trà My giật nảy cả mình. Cô ta thu đôi chân vào người, mặt tái mét. My cố chấn tĩnh. Chắc là do gió lớn quá. Phòng tạm giam này cũng đã lâu rồi nên cửa sổ tự bật ra thôi. Không sao đâu. Thế nhưng qua song sắt, ánh trăng mờ mờ nhạt nhạt khiến cô ta lạnh xương sống. Một bóng trắng bỗng lướt qua khung cửa sổ. Trà My dụi mắt mấy lần. Hóa ra vẫn chỉ là khung cửa sổ sắt, chắc chắn. Làm gì có ai đâu. Chắc là do mình lạ nhà nên gà hóa quốc thôi. Cô ta đánh bạo lại gần định đưa tay đóng cửa sổ. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, một bóng trắng nhô hẳn từ dưới lên, đầu tóc rũ rượi, bàn tay đỏ lòm chụp lấy thanh sắt cửa sổ. Giọng nói ma mị như trong một thứ âm khí tận đâu mang về. Lạnh, lạnh quá. Sao lại ném tôi? Sao lại ném tôi? Trà My, cô sẽ bị trả giá. Trà My khiếp đảm, mặt cắt không còn một giọt máu. Là cô ta hiện hồn về ư? Màu đỏ của những vết trên khung sắt phòng giam Tiếng nói ồm ồm vang mà như vọng về từ một nơi xa xăm vô định. Bóng trắng ấy liên tục gọi tên của cô, rồi bất chợt cúi đầu xuống và ngẩng lên. Đôi mắt trắng dã khiến Trà Mi hét lên:
"Không, không phải tôi."
"Cô chết rồi thì chết luôn đi, đừng có ám tôi, xin cô, đừng." Bóng trắng lại thoát ẩn thoát hiện. "Trà Mi, Trà Mi." Cô người mẫu tá hỏa ngồi thu lại một góc và ôm lấy đầu.
"Không, tôi chỉ vô tình giết cô thôi. Cô đừng hại chết tôi. Tôi yêu anh Tùng. Cô chết đi, để anh ấy toàn tâm với tôi."
Tiếng vọng xa xăm lại vang lên. "Trà Mi, sao cô hại tôi? Lạnh quá." Trà Mi nhắm tịt hai mắt.
Tôi không cố ý. Tôi không muốn cô sống. Chỉ có cô chết, anh Tùng mới là của tôi. Xin cô, đi đi."
Một tiếng cười vang lên từ ngoài cửa sổ. Cánh cửa đập ra đập vào rồi đóng hẳn lại. Thấy im ắng quá, Mi từ từ mở mắt ra. Cô ta nghĩ là mình mơ nên lọ mọ đi lại cửa sổ. Nhưng những vệt máu đỏ trên thanh sắt vẫn còn. Không lẽ cô ta hiện hồn về thật ư? Không thể. Vừa lúc đó tiếng cửa mở vang lên khiến Mi rú lên:
"Cứu tôi, cứu tôi."
Một chất giọng nam tính vang lên:
"Cái gì mà la hét om sòm thế hả? Nửa đêm rồi đấy, có lên cơn điên à?"
Trà Mi vẫn ám ảnh với những hình ảnh vừa thấy.
"Ma, ở đây có ma."
Vị cảnh sát ôn tồn nói:
"Ma đâu mà ma, có ma nào dọa nổi cô. Cô còn ác hơn cả ma cơ mà."
Trà Mi lao lại túm chặt lấy tay của anh cảnh sát:
"Anh ơi, anh ở đây với tôi đi.
Hoặc là anh cho tôi sang chỗ khác ở, tôi sợ chỗ này lắm."
Vị cảnh sát lắc đầu: "Cô thì chỉ xuống địa ngục, chứ trần gian không có chỗ cho người ác như cô đâu." Rồi trong lúc cô ta ôm đầu hoảng loạn và ngó nghiêng vết đỏ trên cửa sổ, đầu óc nghĩ đến những cảnh kinh rợn, thấy anh chàng cảnh sát kia nhanh tay lấy chiếc camera mini mà bá Tùng đã gửi anh ấy đặt ở trong phòng giam, bỏ vào túi quần và lững thững đi ra ngoài. Phía sau khu vực tạm giam, con ma ban nãy cởi bỏ tấm áo choàng trắng, nhúng tay vào chậu nước ấm để rửa. Thuốc đỏ lan ra đỏ lòm cả chậu. Con ma này còn cẩn thận tắt loa, nơi nãy giờ phát ra thứ âm thanh ma mị. Buộc tóc lên cao, con ma cầm trang phủi phủi tay rồi nhếch môi cười:
"Cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám động đến người nhà của Trương Cẩm Trang này là mang tội lớn rồi. Tao sẽ cho mày sợ đến chết luôn."
Bá Tùng tay đút túi quần và nói:
"Đã cái nư chưa hả cô cảnh sát?"
Trang vênh mặt lên:
"Em còn muốn giáp mặt con ả đó cho nó sợ đến phát ngất kia kìa."
Tùng xoa đầu em gái:
"Được rồi, để cái nết mà lấy chồng nữa."
Hai anh em khoác vai nhau về nhà. Đêm nay quá dài rồi. Sáng hôm sau, tại ngôi biệt thự gần biển, Cảnh Khang bước lên phòng cô gái cùng với một vị bác sĩ.
"Cô đã tỉnh, nhưng tôi không biết cơ thể cô ấy bây giờ thế nào."
Vị bác sĩ nhìn cô gái rồi nói:
"Chào cô, chúng tôi không biết cô có phải là người mà báo chí đang đăng tin không. Cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhưng tôi là bác sĩ, việc của tôi là cứu người. Nếu ở đây sẽ không có đủ thuốc hay máy móc để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô. Tôi muốn đưa cô tới bệnh viện, có được không?"
Người con gái ấy nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ gật đầu. Cảnh Khang vỗ vai bác sĩ:
"Cậu sắp xếp nhé, tôi không muốn xuất hiện."
Rồi anh quay sang cô gái nằm ở trên giường:
"Tôi là người ở ẩn, tôi có những lý do riêng để không xuất hiện. Nhưng cô yên tâm, tôi không hại cô và không làm việc bất chính đâu. Thế nên rời khỏi nơi đây, tôi mong cô hãy quên đi nơi này và quên luôn cả tên của tôi. Xem như anh bạn của tôi đây đã cứu cô và đưa cô tới bệnh viện, được không?"
Cô gái nhìn Cảnh Khang và nói:
"Tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Nhưng anh cứu tôi như thế nào?"
Khang cười: "Chuyện đó quan trọng vậy sao? Sáng hôm ấy tôi đi bơi sớm, đang lặn ở một bãi vắng, vì tôi không thích những chỗ đông người, thì bỗng có một cái gì đó ném thẳng lên người. Tôi nghĩ là ai đó phá vách ném cái gì đó xuống biển. Nhưng mấy giây sau, khi túi vải đó lăn ra khỏi lưng của tôi và chìm xuống, tôi lại nghĩ có gì đó lạ lạ. Tôi ngoi lên, thấy một nam một nữ đang lên xe rời khỏi bờ biển. Cho họ đi rồi tôi mới kéo cô lên, đưa về và nhờ bạn tôi đây kiểm tra, sơ cứu cho cô. Nhưng bây giờ thì cô vẫn cần nhiều máy móc hiện đại hơn để đảm bảo sức khỏe. Sau đó quyết định vẫn là ở cô. Tôi chỉ mong người tôi đã cố gắng cứu giúp thì phải sống khỏe mạnh và xinh đẹp, hạnh phúc." Cô gái gật đầu.
Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng. Nhưng sao anh lại không lộ diện?
Khang lại cười. Không quan trọng đâu, cô cứ quên nơi này đi là được rồi.
Anh dùng người bạn của mình đưa cô gái ra khỏi nhà bằng một lối đi riêng trên một chiếc băng ca. Sáng hôm đó, Bá Tùng cùng Cẩm Trang đến trụ sở cảnh sát thành phố C. Trà My vẫn hoảng loạn, chưa hỏi cung tiếp được. Nhưng cô ta đã im lặng khi thấy xem đoạn video quay cảnh mình hét tối qua. Về bên kia, Vi Chiêu dương đông kích tây, Tạ Quang đã khai rõ ràng sự việc. Theo kế hoạch Trà My đặt ra, ông ta thuê bốn kẻ ngồi trên hai chiếc mô tô để đẩy Tú Uyên xuống vực, và Tam cùng Hương ném cô ra biển, đảm bảo không thể sống sót. Ngồi nghe chúng kể về những gì đã làm với Tú Uyên, dù qua màn hình, nhưng Bá Tùng chỉ muốn xé nát những kẻ trong phòng hỏi cung thành trăm mảnh. Một cô gái nhỏ bé lương thiện như vậy, sao chúng có thể hành hạ đến như vậy? Tú Uyên à, yêu anh, em đã gặp quá nhiều đau đớn, bây giờ không biết tính mạng của em có còn hay không. Ngay lập tức, lệnh truy nã bốn kẻ đã đẩy Tú Uyên xuống vực được phát đi. Bá Tùng vừa từ khu vực hỏi cung bước ra, định vào gặp Trà My thì điện thoại của anh reo lên. Thấy người gọi đến là Thiên Vương, Tùng vội nghe máy. Anh Kem. Tiếng Thiên Vương nói rất nhanh. Bơ, em tới bệnh viện ngay đi. Tùng cau mày. Có chuyện gì gấp vậy anh? Vương thở hắt ra một tiếng. Đã tìm thấy Tú Uyên rồi. Nghe Thiên Vương nói, Bá Tùng sững người lại. Đầu óc của anh hiện lên bao hình ảnh và suy nghĩ lộn xộn. Chả phải là anh đang mong đợi sao? Nhưng nghe giọng Thiên Vương gấp gáp như vậy, có phải chuyện gì đã xảy ra với Tú Uyên không đây? Anh hỏi lại, cảm giác như sự hồi hộp khiến giọng của mình lạc hẳn đi. Anh, cô ấy vẫn ổn chứ? Ừ, Uyên vẫn còn sống. Nhưng mà thôi, em cứ đến khu vực cấp cứu cái đã, anh phải vào trong rồi. Tùng quay sang báo tin cho Cẩm Trang, rồi hai anh em cùng đồng chí Phú đến bệnh viện. Trên đường đi, Trang báo tin cho bố mẹ. Còn vợ chồng bà Thủy thì Tùng vẫn chưa dám báo gì cả, khi chưa rõ về tình hình của Tú Uyên. Chính vì họ là bố mẹ ruột của cô nên anh sợ cô có mệnh hệ gì, họ sẽ không thể chịu nổi. Chiếc xe lao vút đến bệnh viện Thiên Vĩ. Khi Tùng xuống xe đã thấy bố mẹ mình đứng đó. Cả năm người bước vội vã tới khu vực cấp cứu. Họ chờ một lát thì thấy Thiên Vương đi ra. Tùng vội vã chạy lại. Anh, Uyên đâu ạ? Thiên Vương nhìn những cặp mắt trông chờ câu trả lời của mình rồi nói. Sáng nay, có một bác sĩ địa phương đã đưa Uyên tới đây. Anh ấy nói một hôm đang lặn ở dưới biển, thấy ai đó ném một vật lên người. Đó chính là Tú Uyên. Anh ta đã cứu Uyên và kiểm tra qua cho em ấy. Tú Uyên lúc đó bị phát hiện gãy chân và dạn xương lưng. Bác sĩ đó đã băng bó cho Uyên bằng thuốc dân tộc, một loại thuốc rất hiệu quả và nhanh lành. Nhưng tới hôm qua Uyên mới tỉnh lại, và cậu ấy muốn đưa Uyên tới đây để kiểm tra tổng thể, bởi vì hầu như từ khi tỉnh Uyên chỉ nói được vài câu. Tùng nói nhanh. Anh bác sĩ ấy đâu rồi ạ? Thiên Vương lắc đầu. Anh ấy trao đổi thông tin của Uyên với anh rồi rời đi. Anh có hỏi tên và địa chỉ, để có gì cần hỏi thì anh ấy còn làm việc với cảnh sát và còn để gia đình mình cảm ơn. Nhưng người bác sĩ đó không cho anh bất kỳ một thông tin gì cả và rời đi rồi. Có vẻ như anh ta khá bí hiểm. Anh đã nói rằng Uyên là nạn nhân của một vụ án để anh ấy hợp tác, nhưng không được. Cảnh sát Phú lên tiếng. Được rồi, anh ấy muốn giữ bí mật, khi làm việc tốt cũng là cái hay. Đúng là Uyên ở hiền gặp lành. Bây giờ sức khỏe của cô ấy thế nào? Vương cau mày rồi lại nhìn Phú và nói. Vết thương ở trên cơ thể thì đúng như bác sĩ kia nói. Ngoài ra còn có một số vết xây xước không nghiêm trọng lắm. Khoảng một tuần nữa Uyên có thể tập đi. Nhưng cũng như anh đó trao đổi, Uyên hầu như là không nói năng gì cả. Tôi có hỏi rằng có nhận ra tôi không, nhưng em mới im lặng. Có nhiều trường hợp thế này, bệnh nhân bị sang chấn tâm lý hoặc là mất trí nhớ tạm thời. Mà tôi sẽ cho kiểm tra não bộ, còn hôm nay để cô ấy nghỉ ngơi đã. Mọi người cứ bình tĩnh, Uyên sống là mừng rồi. Bá Tùng cầm lấy tay của Vương. Anh ơi, em có thể vào gặp Uyên được không? Vương lắc đầu. Hiện tại anh không cho ai gặp Uyên cả, cứ để em ấy ổn định cái đã. Tới chiều tối, Tùng và bố mẹ ruột của Uyên có thể vào gặp. Biết đâu những câu chuyện vui có thể khiến Uyên bình tâm và nhớ lại. Anh cảm giác là Tú Uyên chưa cảm nhận được sự an toàn. Sau những gì xảy ra, cô đang cảm thấy bất an nên mới tạm thời như vậy. Bà Linh trưng ửng. Thế cô cũng không được vào ư? Thiên Vương cười. Cô yên tâm, Con muốn bố mẹ Uyên và Tùng vào trước, bởi vì những người Uyên tiếp xúc nhiều nhất có thể họ giúp cho Uyên trong lúc này bằng những câu chuyện của họ. Còn cô chắc chắn là cũng sẽ được vào chứ.
Ông Trọng vỗ vỗ lưng của vợ. Em bình tĩnh đi. Những nạn nhân thế này sẽ bị vấn đề không ổn định về tâm lý. Em nghĩ đến những gì con dâu vừa trải qua đi. Nghe anh, chờ đợi nhé.
Bà Linh nghe lời chồng nói nên ngồi xuống. Bá Tùng gọi điện thoại báo tình hình cho bố mẹ Uyên. Một lát sau, không chỉ vợ chồng bà Thủy mà cả bác An, Mỹ Lan và chị Quỳnh đều có mặt. Anh ấy đều đưa đôi mắt phức tạp đan xen nhiều cảm xúc về phía cửa phòng cấp cứu. Thiên Vương đi ra đi vào rồi bình tĩnh trả lời những câu hỏi của mọi người.
Chiều hôm đó, Uyên được đưa đến một phòng chăm sóc đặc biệt, phòng vô trùng. Ai vào phòng này đều phải mặc bộ đồ do bệnh viện đưa cho. Bà Thủy rưng rưng nước mắt từ sáng tới giờ. Bà không hiểu vì sao con gái của bà lại bị đối xử như thế. Nhưng bà hiểu lý do. Bá Tùng đến giờ này mới kể mọi chuyện cho bà. Mẹ của Uyên cảm tạ trời Phật đã đưa con gái của bà trở về an toàn với cuộc sống này, đã cho con gặp và yêu một chàng trai tốt, được vào một gia đình tốt. Nếu không có sự động viên của gia đình Bá Tùng, không biết là bà sẽ vượt qua những điều này thế nào nữa. Bá Tùng nhường vợ chồng bà vào trước. Nhìn đứa con gái yêu quý nằm trên giường, lòng bà đau lắm. Tú Uyên nhìn bố mẹ với ánh mắt ngơ ngác, rồi cô liếc nhanh ra cửa kính, nơi còn rất nhiều ánh mắt đang đứng nhìn cô. Uyên lại cụp đôi mắt xuống. Ông ba cầm lấy tay con gái. Con đừng sợ, giờ có bố mẹ đây rồi, mọi người đều thương con. Bà Thủy cố nén nước mắt. Tú Uyên à, con có nhận ra bố mẹ không? Tú Uyên vẫn cúi mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt trầm tư khiến bà Thủy sốt cả ruột. Uyên à, con có nhớ những chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao họ lại làm như vậy? Mà thôi, không quan trọng đâu. Con không cần phải cố nhớ. Con cứ từ từ bình phục là được. Con không lắc đầu nghĩa là không quên bố mẹ phải không? Mẹ tin là con sẽ vượt qua.
Hai ông bà biết chỉ nên động viên và nói những lời vui vẻ, nhưng trước mắt vẫn không ngừng rơi. Bà Thủy sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng để Tú Uyên của bà hồn nhiên là như xưa. Hai người lại ngồi kể cho cô nghe những chuyện từ thuở Uyên còn nhỏ. Cô khái không nói gì, nhưng nước mắt rưng rưng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Ông ba run run lấy giấy lau nước mắt cho con, rồi động viên con và giục vợ ra ngoài để Bá Tùng còn vào. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Uyên không ngơ ngác mà đong đầy cảm xúc. Bá Tùng thơm nhẹ lên mái tóc của cô, cầm lấy bàn tay của cô đặt lên môi mình và nói: bé Uyên tệ ghê, bảo ngày nào cũng sẽ nghe điện thoại của mình, bảo anh cứ yên tâm đi công tác, thế mà bây giờ lại nằm đây. Em phải nhanh khỏe để chúng ta còn làm đám cưới. Mẹ Linh đã thuê hẳn nhà thiết kế váy cho em rồi đấy. Im lặng, anh biết mà, cô vẫn chưa ổn định. Bá Tùng xoa xoa những ngón tay nhỏ nhắn rồi nói: anh đùa đấy, bé Uyên giỏi lắm. Vì anh mà em phải đau đớn, cả cuộc đời này anh sẽ không tha thứ cho mình và sẽ bù đắp cho em. Nếu giờ đây em không nhớ ra anh sẽ yêu em lại từ đầu. Những cái lần chúng ta gặp gỡ rồi yêu nhau, anh sẽ cưa cẩm, tán tỉnh bằng được em biết thôi.
Vẫn im lặng, nhưng dường như là sự im lặng đầy giằng xé, sự kìm nén đến tột đỉnh.
Tối hôm đó, Thiên Vương lại chuyển Uyên sang một phòng khác, là phòng VIP, nhưng không cần mặc đồ vô trùng nữa. Với hành động đó, ai cũng hiểu là tình trạng của Uyên đang tốt dần lên. Sau khi sắp đặt chỗ nằm ổn định cho cô, Thiên Vương ngồi cạnh Uyên và nói:
Tú Uyên, anh lại gặp em ở bệnh viện. Trong anh, em là một cô gái mạnh mẽ. Bá Tùng rất yêu em. Những ngày qua, hầu như là Bá Tùng không ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì em. Công việc ở Hàn Quốc cũng nhờ vào trợ lý giải quyết để về đây. Hai gia đình cũng đều thương em.
Uyên này, những kẻ hại em đã bị tóm cả rồi. Chiều nay 4 kẻ đi mô tô bị bắt. Chủ mưu hay người được thuê đều chuẩn bị cho ngày ra tòa. Mọi thứ đều đã an toàn cả. Anh chỉ mong em bình tâm lại. Mọi chuyện đã qua cả rồi.
Thiên Vương cố gắng nói thật nhẹ nhàng để hy vọng Uyên không phải mất lý trí mà chỉ chưa ổn định tâm lý vì lo sợ sau những gì vừa xảy ra. Tuy nhiên chính anh cũng không chắc chắn là cô thấu hiểu những lời mà mình vừa nói. Anh dự định ngày mai sẽ kiểm tra não bộ cho cô để đưa ra phác đồ điều trị tiếp theo. Vị bác sĩ nói xong thì đứng dậy. Em nghỉ đi nhé.
Cần gì cứ bấm cái chuông này. Cái y tá đang ngồi ngay ở cửa và hai hàng ghế ngoài kia cũng đầy người chờ em bình tâm. Anh nói xong thì quay bước đi. Những bước chân của Thiên Vương còn chưa tới cửa thì một âm thanh vang lên. Anh Thiên Vương, em không bị mất trí nhớ. Ngay lập tức vị bác sĩ lao lại giường bệnh. Tú Uyên, em nhận ra anh rồi sao? Uyên cười nhẹ. Em không mất trí, sao lại không nhận ra anh chứ? Anh Thiên Vương, em ngại quá. Em luôn gặp anh ở trong tình trạng thê thảm. Thiên Vương mừng tới nỗi không tin vào những gì mình đang nghe. Tới mấy phút sau, khi đã véo vào chân của chính mình, anh mới bình tĩnh nói chuyện. Xem lại im lặng như vậy. Tú Uyên cụp đôi mắt xuống. Bởi vì em không biết ngoài kia còn kẻ ác hay không. Nếu mà họ nghĩ em đã chết rồi thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu họ biết là em vẫn ổn, em sợ rằng họ sẽ gây khó dễ cho anh Tùng hoặc là người thân của em. Em không muốn ai phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Thiên Vương trào nước mắt vì xúc động và cả vui mừng. Cô gái này bị hại tới mức như thế rồi mà vẫn lo cho người khác. Một tình cảm đáng trân trọng biết bao. Anh nói, vậy bây giờ anh gọi mọi người vào nhé, được không? Ngoài kia hết kẻ ác rồi. Uyên gật đầu. Vị bác sĩ sắp sẵn hai hàng ghế ở hai bên giường rồi vui vẻ bước ra. Khi ra tới ngoài, thấy mọi người vẫn đang chờ đợi. Vương háng giọng, đôi cặp mắt cực kỳ nghiêm trọng, nhìn khắp một lượt và nói, mọi người vào với Uyên đi, nhớ là phải đi nhẹ và phải bình tĩnh nhé. Mới nghe tới đó, bà Linh và bà Thủy bật khóc nức nở. Bá Tùng lao lại hốt hoảng nói, anh Vương, anh bảo Uyên đã ổn rồi cơ mà, sao giờ lại thế này? Tùng để ý khóe mắt của Vương còn những giọt nước mắt, lòng anh chịu nặng xuống. Hai cánh tay buông thõng, anh cau mày hỏi lại, anh nói cho em nghe đi. Mọi người cũng nhao nhao, ừ sao vậy con, sao lại như thế? Thiên Vương thở dài thườn thượt rồi nói, con bảo mọi người bình tĩnh cơ mà, đây là bệnh viện đấy, giờ từ từ đi vào, không hỏi nữa. Tất cả im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc sụt sịt. Mọi người theo Thiên Vương vào trong, thấy hai hàng ghế được vị bác sĩ sắp đặt cẩn thận. Ai nấy lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Tú Uyên nhàn nhã ngồi trên giường, đôi mắt to tròn nhìn mọi người và nhoẻn cười. Con chào mọi người, con đã ổn rồi. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Uyên, rồi nhìn sang bác sĩ Thiên Vương đang tủm tỉm cười. Cẩm Trang bước lại, đánh vào tay của Vương. Này bác sĩ Kem, anh đùa như vậy vui lắm hả? Thiên Vương nhìn cô cảnh sát. Này, anh chỉ bảo mọi người vào gặp Tú Uyên bởi vì em ấy ổn rồi, chứ anh có đùa cợt gì đâu, anh vô tội. Cô á khẩu, vì anh ấy nói đúng mà. Thiên Vương nói tiếp. Tóm lại, làm Uyên không bị mất trí, chỉ bị rối loạn lo âu, sợ những kẻ hại mình chưa bị bắt nên lo chúng làm hại đến Bá Tùng và những người thân. Vì vậy em mới quyết định im lặng thôi. Bây giờ con đã nói rõ mọi chuyện và em ấy cũng đã ổn rồi, báo cáo hết. Bà Linh bật khóc. Con dâu của tôi, sao nó có thể nghĩ cho người khác được như thế chứ? Bị hại đến thế rồi mà. Hai bà mẹ cùng chạy lại cầm tay của Uyên. Bà Linh vừa khóc vừa nói, Uyên, con có nhận ra hai người phụ nữ xinh đẹp này không? Uyên cười, dạ có, mẹ Thủy và mẹ Linh. Bá Tùng cũng chạy lại, hai mẹ ạ, Uyên là vợ của con mà, tránh ra cho con nhìn xem. Bà Linh liếc Tùng, anh nói hay nhỉ, vợ chồng thì ngày nào mà chả gặp, Tú Uyên là con dâu của mẹ, có phải gặp nhau mỗi ngày đâu, vớ vẩn, tránh ra đi. Hai ông bố ngán ngẩm nhìn hai bà mẹ thay nhau hỏi Uyên. Ông Trọng nói, vợ à, em để cho con có thời gian nghe nữa chứ, anh nghe em hỏi nãy giờ mà thấy chóng mặt rồi đấy. Thiên Vương nghiêm giọng, trật tự, hai cái gia đình này láo nháo quá đấy, cảnh sát cũng không dẹp nổi. Con đã chuẩn bị mỗi người một ghế, ngồi cả xuống cho con. Không gian im lặng, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và mừng mừng tủi tủi trò chuyện cùng với Uyên. Trong khi đó, tại phòng giam của cảnh sát thành phố C, đồng chí Sơn bước tới nói với anh lính canh, tôi muốn vào gặp đối tượng Ngô Trà My, tôi có một vài điều hỏi cô ta. Anh lính nói, theo tôi được biết, đồng chí không tham gia vụ này, anh cần có lệnh của sếp mới được vào. Sơn xòe ra một tờ giấy. Giấy đây. Đồng chí Hùng đang canh gác, nhìn thấy Sơn đưa tờ giấy ra thì cầm và đọc cẩn thận. Trên tờ lệnh có chữ ký và dấu đỏ của giám đốc cảnh sát thành phố C. Đọc đi đọc lại, Hùng đành gật đầu. Đồng chí vào đi. Cửa vừa mở, Sơn bước vào trong. Đồng chí Hùng vừa lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Phía bên kia nghe máy, Hùng nói:
"Anh Phú ơi, đồng chí Sơn vừa xin vào gặp Trà My, mà đồng chí ấy có lệnh được gặp của giám đốc anh à? Dấu đỏ hẳn hoi, trông không giống giấy giả đâu. Em đành phải cho vào."
Hoàng Phú cười: "Giấy thật đấy, để ta diễn cho tròn vai. Bởi vì hai tiếng đồng chí sắp tới sẽ không còn gắn với tên Trần Sơn nữa rồi. Không sao đâu, em làm tốt lắm."
Trong phòng tạm giam, Trà My nghe tiếng mở cửa thì vẫn ngồi, miệng lẩm bẩm: "Tôi không giết người, không giết người." Sơn nhếch miệng:
"Này, không phải diễn nữa, tôi Sơn đây."
Trà My đưa đôi mắt ngây dại nhìn Sơn:
"Tôi không có tội, cho tôi ra khỏi đây đi."
Sơn ngồi trước mặt của My, đôi ánh mắt nham hiểm nhìn cô ta:
"Đúng là một lũ ngu, giết người xong thì biến mẹ đi, xem như là đi du lịch nước ngoài. Đằng này một mạng người lại là vợ của chủ tịch tập đoàn Trương Thị, mà bọn mày nhởn nhơ ngồi ở đây, chúng mày ăn cái gì mà ngu thế không biết?"
Trà My thay đổi ánh mắt giảo hoạt và nói:
"Tại ông hết, ông ăn tiền, mà tại sao để cho cảnh sát sờ gáy ngay hôm đó vậy? Ông tài giỏi gì cho nó cam, ông chỉ là một gã cảnh sát vừa biến chất lại vừa ngu mà thôi."
Sơn tắt bốp một cái vào mặt của Trà My: "Tao cảnh cáo tụi bay, ngậm cái miệng lại. Bép xép á, tao sẽ khiến cho chúng mày đi gặp Diêm Vương, của hai đứa mày sẽ ngày càng ngắn hơn đấy."
Trà My xoa má rồi cười lớn:
"Đằng nào mà chả chết, con Uyên chết rồi, bọn tao bị bắt rồi, thoát án tử được sao?"
Sơn gằn giọng: "Bọn thằng Phú vẫn cho người tìm kiếm, nhỏ Trương chưa bỏ cuộc đâu. Tại sao chúng mày lại để sơ hở như thế chứ? Mà tao cũng không thể hiểu nổi mày yêu Bá Tùng, làm mọi thứ vì nó, thế mà lại có thai với lão Quang. Tình yêu của mày cao cả quá nhỉ, dám giết người vì yêu mà lại dễ dàng mang bầu với kẻ mình lợi dụng. Hay là mày nghĩ sẽ có ngày hôm nay nên kiếm cái thai để trì hoãn?"
Trà My lắc đầu: "Tao đâu ngu đến thế. Rồi tao cũng chết, nhưng cái chết của tao chỉ là tiêm thuốc độc nhẹ nhàng thôi, nhẹ hơn Hoàng Tú Uyên rất nhiều. Chẳng bị ném xuống vực, cũng chẳng bị quăng ra biển đâu. Sang thế giới đó, tao sẽ cười vào mặt của nó mà nói rằng, thứ gì Ngô Trà My này không có được thì chẳng đứa nào có hết."
Sơn cười ha hả: "Mà lạc quan quá rồi đấy. Một người như Hoàng Tú Uyên chắc là sẽ được lên thiên đàng, còn kẻ mưu mô như mày sẽ bị xuống địa ngục. Tao cũng chẳng tử tế gì, nhưng tao vẫn hiểu tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Mày có tiêu diệt con bé đó thì Trương Bá Tùng vẫn sẽ không bao giờ yêu mày. Thậm chí bây giờ biết mày hại vợ tương lai của nó, Tùng sẽ càng căm hận mày hơn mà thôi."
Trà My nhìn lên bức tường trước mặt, giọng nói như xa xăm:
"Nếu biết trước mọi thứ sẽ thế này, tao sẽ chẳng bất chấp. Bây giờ đây mọi thứ đã an bài rồi, Trương Bá Tùng chả là của ai hết. Vậy là kế hoạch của tao cũng được một nửa. Nhưng..."
Trà My bỏ dở câu nói, bởi cô ta nhận ra rằng mọi sự gượng ép đều đi đến thất bại. Hai cá thể dù có tốt đẹp đến mấy cũng sẽ trở nên khập khiễng khi giữa họ không có sự hòa hợp. Huống hồ cô đã cố gắng đoạt lấy thứ không thuộc về mình bằng mọi cách. Cô đã sai trong quan niệm về tình yêu, sai trong cách kiếm tìm tình yêu, sai trong cách theo đuổi người mình yêu. Mục đích sai, phương pháp sai thì làm sao có kết quả tốt đẹp được. Quả báo chả bao giờ đến kiếp sau đầu thai thành những thứ chẳng ra gì, mà nó hiển hiện ngay trong kiếp này, ngay trong những hậu quả mà mình phải chấp nhận sau những tội ác mà mình đã gây ra. Dù không cam tâm, nhưng ở thế giới loài người này chẳng ai chấp nhận những kẻ đi ngược lại với sự lương thiện cả. Nếu biết trước có cơ sự này, cô ta đã không bắt đầu. Giờ đâm lao thì phải theo lao thôi.
Trong khi Trà My ngồi thất thần, Trần Sơn tiến đến bàn uống nước, rót một cốc rồi uống ngon lành. Anh ta còn có lòng tốt, rót thêm cốc nữa và chìa ra trước mặt của Trà My:
"Thôi uống nước đi, giờ tôi không thể giúp các người được nữa, bởi cái thân của tôi cũng chẳng ai giúp nổi. Nếu họ điều tra ra thì chả ai cứu nổi tôi cả."
Trà My nhếch miệng: "Tôi cho ông tiền để ông biết cách khiến vụ án này chìm đi hoặc lái theo hướng khác. Thế mà khi tôi ngồi đây, ông ấy vẫn nhởn nhơ ngoài kia."
Sơn cười: "Tôi đã cố tình không nạp hồ sơ vụ này lên rồi, nhưng cuối cùng không hiểu sao tay Phú vẫn lận lại vẫn điều tra."
Trà My uống cốc nước rồi nói:
"Thôi
Thông đi đi để tôi yên. Sơn đứng dậy nhún vai. Ok ngủ ngon. Anh ta nói xong thì bước ra ngoài.
Trong khi đó bệnh viện Thiên Vĩ, sau cả tiếng đồng hồ mừng mừng tủi tủi, ông Bá Trọng nói:
có lẽ hôm nay để Tùng ở lại đây với Uyên nhỉ, chúng ta cũng về thôi, muộn rồi.
Ông quay sang bố mẹ Uyên: mời ông bà Thông ra sang nhà tôi nghỉ ngơi, có cụ Bốp nữa, thằng bé vẫn nhắc ông bà đấy.
Tùy Uyên nghe tới đó thì lại nói:
cụ Bốp ư? Sao lại...
Bá Tùng kể qua cho Uyên nghe qua câu chuyện, nước mắt cô lại lan dài trên gò má.
Khổ thân thằng bé, cũng may là anh đã cứu được nó, bởi vì dù sao bố mẹ nó cũng...
Mọi người đều im lặng thì nghĩ đến điều đó. Hương không cho cô Bốp một gia đình, một hạnh phúc trẻ thơ, mà để cho thằng bé có những tháng ngày sống bên mẹ ruột nhưng không hề quý giá, không hề vui vẻ, mà lại sợ hãi và cô đơn. Thằng bé quá đáng thương. Tú Uyên nhìn ông Trọng:
bố ơi, bệnh viện này rất sạch sẽ, hay là ngày mai bố có thể đưa Bốp đến với con một chút được không ạ?
Ông Trọng cười: tất nhiên rồi, bố rảnh mà con. Sáng mai cô Bốp ăn xong, bố sẽ đưa thằng bé tới đây với con.
Mọi thứ diễn ra thật là tốt đẹp, khiến Tú Uyên cứ nghĩ rằng là mình đang mơ. Tạ ơn trời đất đã giúp cô không bị mất trí nhớ. Ngay từ khi tỉnh dậy, cô đã biết rằng mình bị hại, nhưng được cứu sống. Chỉ là Uyên không biết ai đã hại mình và vì sao mình lại bị như thế. Nhưng bây giờ nghe mọi người nói qua, trả lời những câu hỏi của cảnh sát Phú, thì cô đã rõ câu chuyện. Tình yêu là thứ tình cảm kỳ diệu, nó có thể khiến cho con người thăng hoa cảm xúc, thấy cuộc đời tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể đẩy con người đến sự ích kỷ nhỏ nhen, sẵn sàng đạp bằng tất cả để đạt được mục đích. Nếu Trà My hiểu rằng tình yêu chẳng thể gượng ép thì đã không có kết cục như thế. Có thể cô ấy sẽ trở thành một nghệ sĩ được nhiều người ái mộ, và Tú Uyên cũng sẽ chẳng khiến mọi người lo lắng như thế. Các đồng chí cảnh sát cũng không phải vất vả ngày đêm thế này. Vậy nhưng Trà My đã coi thường mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Cô đã để sự ích kỷ lấn át tất cả, thật là đáng tiếc cho một tiềm năng. Cả Hương nữa, vì tiền vì vật chất mà đẩy Bốp vào những ngày tháng lo sợ và cô đơn. Đôi khi trong cuộc sống, nếu chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, biết thấu hiểu, biết cảm thông, thì mọi việc chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Mọi người cùng thống nhất bố mẹ Tú Uyên sẽ về nhà ông Trọng bà Linh nghỉ ngơi và gặp cô Bốp. Mấy hôm vừa rồi họ đã phiền bác An nhiều, tất cả rục rịch rời khỏi phòng. Ông Trọng còn nhìn con trai:
bơ này, em Uyên mới tỉnh lại, làm gì thì cũng nhẹ nhàng, nâng lên lưng trứng hứng như hứng hoa nghe con trai.
Ai nấy đều bật cười, riêng Thiên Vương thì cười một cách khoái chí, Hạ Tú Uyên đỏ bừng mặt, còn Bá Tùng thì cũng chỉ biết bật cười.
Bố kinh nghiệm ghê nhỉ, có bao giờ mà chẳng nâng niu Uyên cũng như bố nâng niu mẹ ấy.
Ông bác sĩ xoáy ca còn để con trai một cái nháy mắt rồi mới ra về. Bá Tùng đóng cửa, ngồi xuống cạnh Uyên, anh vuốt những sợi tóc lòa xòa của cô rồi nói:
Uyên, tất cả là tại anh, em đã không bảo vệ được em. Thật sự may mắn khi em trở về, nếu không anh không biết là mình sẽ sống thế nào nữa.
Uyên biết là anh đang say sứt, đang tự trách mình. Những ngày qua có lẽ anh cũng khó chịu như thế, nhưng mà lỗi có phải là do anh đâu chứ.
Cô mỉm cười:
nhớ vòng tay của chủ tịch ghê cơ.
Bá Tùng cau khóe môi cười, anh khom người xuống chạm môi mình vào môi của cô. Nụ hôn sau những tháng ngày nhung nhớ, sau những tìm kiếm với đủ cung bậc cảm xúc, có hy vọng, có hụt hẫng, nhưng trên hết là niềm tin. Chưa bao giờ Bá Tùng mất niềm tin vào việc tìm kiếm Uyên, chưa bao giờ anh thôi ý định tìm cô. Anh luôn tin là cô sẽ bình an trở về và tin vào tình yêu của chính mình. Bá Tùng không dám hôn lâu vì sợ Uyên mệt. Anh miết miết môi cô rồi nói: anh cho em nợ đấy, khi nào khỏe lại thì biết tay anh.
Rồi anh điều chỉnh đầu giường xuống cho Uyên nằm thoải mái và hỏi: anh nằm một bên có được không? Nhớ bé Uyên quá.
Uyên gật đầu:
được chứ.
Anh nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm thân hình nhỏ bé.
Cố gắng khoảng một tuần nữa mình đi tập nhé.
Uyên hỏi:
anh ơi, em còn sống như vậy họ có bị án tử không?
Tùng nói: em không phải lo những chuyện đó. Anh Phú vẫn chưa nói sự việc em sống lại, bởi vì còn một số vấn đề cần giải quyết. Miễn là em bình an, em còn sống. Nhưng những gì họ làm là quá tàn nhẫn, chúng muốn tiêu diệt đến cùng. Mục đích của chúng quá khốn nạn.
Uyên vẫn nghĩ đến Hương và cô Bốp, nghĩ đến sự hoàn lương của Trà My.
nhưng tất cả phải trông chờ vào pháp luật vậy. Tối hôm đó, trên chiếc giường bệnh, anh ôm cô ngủ. Cả hai cùng cảm thấy lòng ấm áp sau những tháng ngày lo lắng nhớ nhung. Sáng hôm sau, tại trụ sở cảnh sát thành phố C, đồng chí Phú vội vã tới khu vực tạm giam sau khi nghe một cuộc điện thoại gấp. Đến trước phòng giam Trà My, đồng chí Hùng nói: "Sáng nay tôi vào để xem tình hình thế nào. Trước khi giao ca thì thấy Trà My đã cứng đờ người, lạnh toát rồi, không hề có dấu hiệu xô xát. Cô ta chết khi đang ngủ luôn à?" Phú gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Cậu báo cho người nhà của cô ta đến đây." Tin Trà My chết được báo đến tai của giám đốc cảnh sát thành phố C. Phòng tạm giam cô ta lúc này rất đông cảnh sát. Bố mẹ Trà My cũng bắt xe xuống thành phố. Họ khóc nức nở khi thấy con của mình đặt bao nhiêu hy vọng, trông chờ, nhưng đã chọn con đường không liên lương thiện mà bây giờ còn chết trong im lặng. Khi Trà My bị bắt, các đồng chí cảnh sát đã thông báo với bố mẹ cô ta về sự việc đáng tiếc đó. Giờ đây họ chỉ biết khóc chứ không biết làm sao. Đồng chí Phú nói: "Chúng tôi sẽ giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của cô Trà My. Ông bà có đồng ý không?" "Dĩ nhiên là chúng tôi cũng phần nào biết được sự việc khiến cô My đến nước này." Bố Trà My lắc đầu: "Không cần đâu. Nó tự sát hay là thủ tiêu thì con cũng không thể về với chúng tôi nữa. Giá mà nó đi đúng đường, đúng hướng. Nhưng nó đi sai rồi thì không cần tìm nguyên do. Các đồng chí cứ để non cơ thể nó lành lặn đi về với đất đi ạ." Đồng chí Phú hội ý nhanh với giám đốc cảnh sát thành phố C rồi chấp nhận yêu cầu của bố mẹ Trà My. Chuyến xe đưa Trà My đi rồi, Hoàng Phú đứng nhìn theo, thở dài nuối tiếc cho một kiếp người lầm lạc. Khi chiếc xe đi khuất, Hoàng Phú thấy Trần Sơn vừa bước tới. "Có chuyện gì vậy Phú?" Phú nhìn Sơn, giọng thản nhiên: "Trà My được phát hiện đã chết ở trong phòng." Sơn tỏ ra ngạc nhiên: "Cái gì? Lý do là gì?" Hoàng Phú mỉm cười: "Sao đồng chí lại hỏi tôi?" Phú nói xong thì quay lưng bước đi. Sơn nhìn theo nhếch miệng cười lẩm bẩm: "Mày cứ đưa bí mật xuống mồ đi." Trần Sơn rẽ vào phòng làm việc như bình thường. Vừa ngồi xuống ghế, anh ta thấy Hoàng Phú cùng một số đồng chí bước vào. Giọng Hoàng Phú dõng dạc vang lên: "Đồng chí Trần Sơn, một đồng chí theo chúng tôi để làm rõ cái chết của cô Trà My." Trần Sơn bất ngờ lắp bắp: Là sao? Cô ta chết đâu có liên quan đến tôi." Hoàng Phú nói: "Đồng chí là người cuối cùng gặp cô Ngô Trà My trước khi cô ta chết, nên nằm trong diện tình nghi. Và lại chúng tôi muốn đồng chí đi theo để làm rõ nguyên nhân cái chết của cô ta, chứ có bảo đồng chí liên quan đến nó đâu. Sao nhạy cảm thế?" Sơn lấy lại bình tĩnh, sắp xếp mấy cuốn tài liệu trên bàn rồi nói: "Hùng mới là người cuối cùng gặp Trà My chứ. Chẳng phải cậu ta đứng canh ở cửa sao? Kiểu gì tối qua cậu ấy cũng vào phòng Trà My. Có thể thủ tiêu cô ta, rồi sáng nay lại la làng rằng cô ta tự tử mà chết." Hoàng Phú bật cười: "Chà, đồng chí phải làm đạo diễn phim mới đúng. Đi ngày này hơi phí đấy. Đồng chí nghĩ rất thấu đáo và chặt chẽ. Cứ như chính mình thực hiện vậy nhỉ. Ai là người gặp Trà My sau cùng thì chúng ta cứ tìm hiểu. Pháp luật Việt Nam nghiêm minh, không vu oan cho người khác và cũng chẳng bỏ sót tội phạm bao giờ đâu. Đi thôi." Sơn thở hắt ra một tiếng rồi cùng Hoàng Phú và các đồng chí đến phòng hỏi cung. Cửa phòng được mở, Sơn ngơ ngác: "Tôi có phải tội phạm đâu, sao lại hỏi cung?" Phú cười: "Đồng chí cứ bị ám ảnh về tội lỗi thế nhỉ? Tôi có bảo đồng chí là tội phạm đâu, nhưng là nghi phạm. Mời." Cánh cửa khép lại, Hoàng Phú đặt trước mặt Trần Sơn một tờ giấy và một chiếc bút. "Đồng chí hãy tường trình lại sự việc tối qua." Sơn cầm bút và viết. Khi tờ giấy được đưa lại cho Phú, anh đọc rồi nói: "Vậy là đồng chí chỉ vào đó hỏi mấy câu và khuyên Trà My hãy thành thật khai báo, đúng không? Đồng chí quả là cao cả." Sơn ngả người ra ghế: "Tôi là một cảnh sát, thế các anh hỏi cung mấy ngày nay mà Trà My hết giả điên lại sang giả dại, nên tôi mới quyết định xin lệnh của cấp trên được vào gặp Trà My để khuyên nhủ. Đồng chí giám đốc cũng hiểu ý của tôi và ngay lập tức ký quyết định đấy thôi." Phú ngồi vắt chéo chân: "Vậy tại sao đồng chí lại lưu tâm tới Trà My mà không phải là những tội phạm khác?" Sơn cười: "Vì cô ta là một tội phạm nguy hiểm, Gia đình họ Trương lại quá danh giá, bây giờ con dâu của họ đã bị giết dã man như vậy, dĩ nhiên là họ mong ngóng kẻ chủ mưu nhận tội rồi. Tôi chỉ là giúp mọi chuyện nhanh hơn thôi.
Phú gật đầu. Tôi công nhận là đồng chí nắm thông tin rất nhanh, không tham gia phá án thế mà cứ như người trong cuộc. Thật tiếc là cô ta còn chưa nhận tội giết người đã bị tiêu diệt mất rồi. Còn đồng chí lại tựa đưa mình vào khung tội, vừa nhận hối lộ lại vừa giết người diệt khẩu.
Sơn đập bàn quát. Vớ vẩn, đồng chí có biết vu oan cho người khác là tội lớn lắm không?
Phú cười lớn. Biết chứ, tôi làm nghề này thì phải hiểu luật rồi. Như đồng chí đấy, rất hiểu luật để lách luật, nhanh lách không nổi nên mới ra cơ sự này.
Vừa nói, Phú vừa bấm điều khiển. Màn hình trước mắt Sơn mở ra, toàn bộ khung cảnh hiện về tối qua hiện lên rõ nét. Từng câu từng chữ từng hành động mà Sơn làm không thoát khỏi cái camera nhỏ xíu được bí mật lắp ở trong phòng. Hắn ta tái mặt rồi lắp ba lắp bắp.
Sao lại thế này?
Phú nhìn Sơn. Bọn chúng đã ác, đồng chí lại càng ác hơn. Trần Sơn, anh đã nhận hối lộ để khiến vụ này chìm xuồng, cả gan không nạp hồ sơ lên sếp để đổ lỗi cho đồng chí An không hoàn thành nhiệm vụ. Khi bọn chúng bị bắt cả kẻ chủ mưu lẫn người được thuê, anh lại tìm cách diệt Trà My để bịt đầu mối. Nhanh rất danh ma, tự rót cho mình một cốc nước rồi để Trà My thấy, để cô ta không đề phòng. Nhưng cái nhẫn trên tay của anh có chứa thuốc độc, được bí mật cho vào thì rót cốc nước thứ hai, nên cô ta đã bị giết một cách êm đẹp mà vẫn không nghĩ thủ phạm chính là người đã mời nước mình. Trà My ra đi mà không hề hiểu vì sao mình lại chết nhanh đến thế. Hai tiếng đồng chí không thể hợp với tên Trần Sơn nữa rồi. Chứng cứ rành rành, anh còn chối được nữa không? Sơn cúi gặp mặt xuống. Vậy là hết. Một kẻ như Sơn không bao giờ được đứng ở trong hàng ngũ cảnh sát, một lực lượng đem lại sự công bằng và bình yên cho nhân dân. Mọi thứ chấm dứt nhanh hơn hắn tưởng. Trước cổng số 8 cùng với những tháng ngày tăm tối đã khép lại kiếp sống tham vọng của Sơn. Có những thứ mà con người nghĩ rằng quan trọng, nhưng thực ra lại có thể đẩy họ tới ngõ cụt. Tiền đôi khi thực sự rất cần, bởi vì trong cuộc sống có những thứ cần tiền để giải quyết, để duy trì. Nhưng nếu chúng ta vì tiền mà bất chấp, vì tiền mà đánh đổi tất cả thì quả là sai lầm. Tiền mua được mọi thứ, nhưng chắc chắn là không mua được hạnh phúc và sự bình yên. Đó là điều mà rất nhiều kẻ khi nhận ra đã quá muộn. Bỏ đẩy chính mình và những người thân yêu vào ngõ cụt của cuộc đời. Cũng trong buổi sáng hôm ấy tại bệnh viện Thiên Vĩ, Tú Uyên thức dậy, đã mắt một vòng và rất vui vẻ khi thấy bóng dáng cao lớn của bá Tùng đang cho cháo ra bát. Thấy cô húng hắng ho, anh quay lại. Em dậy rồi hả? Sao lại ho? Em khó chịu ở đâu không hả Uyên?
Uyên lắc đầu. Không ạ.
Em ho để tạo sự chú ý cho chủ tịch thôi. Nâng giường lên giúp em đi.
Bá Tùng vừa bước lại vừa cười. Em cứ nằm yên một chỗ như thế, chẳng cần ho, người ta cũng chỉ chú ý một mình em thôi đấy cô nương ạ. Để anh giúp em vệ sinh cá nhân.
Tú Uyên lắc đầu.
Không, anh gọi y tá đi rồi ra ngoài cho em.
Bá Tùng xịu mặt xuống.
Không cho thật à?
Uyên gật đầu.
Thật chứ.
Tùng nghĩ là cô ngại nên gọi y tá giúp cô vệ sinh cá nhân rồi mới bước vào nói.
Để anh đút cháo cho em.
Uyên cười.
Không, tay em có làm sao đâu, anh ngồi ăn với em cho vui.
Họ cùng ăn và trò chuyện vui vẻ. Bá Tùng hỏi. Mẹ nói anh hỏi xem em sở thích làm đám cưới ở đâu, vùng biển hay là thung lũng. Anh nghĩ tới biển đã thấy sợ lắm rồi, anh cũng lo là em sẽ nghĩ ngợi. Hay mình cưới Đà Lạt nhá, chịu không em?
Tổ Uyên tròn mắt.
Em đang thế này thì cưới xin gì hả chủ tịch?
Tùng cười.
Ngốc, phải tính chứ. Em bị lại được một cái là anh hốt luôn.
Uyên liếc Tùng. Chưa được yêu bao lâu đã thế này rồi.
Tùng xoa đầu cô.
Ơ hay, thế chẳng lẽ cưới là hết yêu à? Cưới về để anh còn chăm em chứ. Cưới rồi mình sẽ được ở bên nhau nhiều hơn, sẽ có cơ hội yêu nhiều hơn chứ.
Ngốc thật.
Cô cười giòn tan, ngả đầu vào vòng ngực rắn giỏi của anh. Một tháng sau, tại thung lũng tình yêu của Đà Lạt mộng mơ, một sân khấu được trang trí bằng hoa tươi rất tỉ mỉ. Chữ T và chữ U được kết bằng hoa hồng nhung trong một trái tim lớn. Cả khu vực sân khấu toát lên sự tinh tế và sang trọng. Đám cưới của chủ tịch tập đoàn Trương Thị, Trương Bá Tùng không ồn ào hoành tráng mà rất ấm cúng và thân tình.
Khách mời là anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, với trang phục trắng đỏ lịch thiệp. Cô dâu Tú Uyên khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy màu trắng, được bà Trúc Linh đặt thiết kế ở từ Pháp gửi về. Chiếc khăn vam trùm đầu với họa tiết hoa hồng trắng nổi bật. Bộ váy theo phong cách cổ điển với tay bồng bềnh, thân váy ôm sát và phía dưới xòe rộng, trông cô như một nàng công chúa từ thế giới cổ tích bước ra. Ngay cả bàn tiệc cũng được trang trí hoa tươi bắt mắt. Ông Hoàng Ba đặt tay Uyên vào tay của bá Tùng rồi nói: "Bá Tùng, bố hy vọng con sẽ luôn khiến cho Tú Uyên mỉm cười. Uyên là cô bé mạnh mẽ, sống tình cảm, nhưng cũng rất dễ tổn thương. Nếu con bé có sai điều gì, bố mong con hãy gọi cho bố, chứ đừng mắng nhiếc Tú Uyên, vì bố muốn tâm hồn nó không bao giờ phải gánh chịu những điều ấy." Bá Tùng gật đầu: "Bố yên tâm, con xin hứa là sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Tú Uyên, sẽ không bao giờ để Uyên phải nghe những lời không hay, bởi vì con hiểu tâm hồn em ấy luôn đẹp đẽ và thánh thiện." Trong tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng và cả những giọt nước mắt của mọi người, cô dâu chú rể cùng trao nhau những nụ hôn đồng cháy. Bà Linh lén lau nước mắt. Hình ảnh lễ cưới cổ tích mấy chục năm về trước lại hiện lên nguyên vẹn trong ký ức của bà. Vậy là giông bão đã qua, gia đình họ Trương lại có thêm cô con dâu, cháu dâu tốt. Màn tung hoa chuẩn bị, chị Quỳnh chen chân cùng các cô gái đón hoa. Đóa hoa xinh đẹp như một phép màu rơi vào tay của chị trong tiếng reo hò của mọi người. Quỳnh vừa vui mừng lại vừa thấy buồn cười khi không biết ai sẽ là người trong mộng của mình. Có hoa, mừng đó lại chưa xuất hiện, thật là thú vị. Vừa bước ra khỏi đám đông, Quỳnh thấy ngay một anh chàng cao lớn đang lúi húi cắm lại một vài bông hoa vừa bị rơi ra khỏi chiếc lọ trên bàn tiệc. Biết là anh này bất cẩn làm đổ lọ hoa, Quỳnh cau mày: "Anh kia tránh ra nào, nhìn cao giáo mà không biết nâng niu hoa đẹp gì cả. Anh đúng là một kẻ phá hoại mà. Có biết tôi vất vả cho tiệc trang trí này lắm không hả?" Gia Khiêm ngơ ngác ngoảnh lại, thấy Quỳnh thì mỉm cười: "Chào cô chủ tiệm hoa. Cô làm đẹp cho đời mà cái miệng của cô ghê gớm vậy. Thật nào cô ế là phải. Rơi ra thì cắm lại thôi, có gì đâu mà căng." Quỳnh nguyết Gia Khiêm: "Anh đi mà cắm. Người ta cắm hoa là phải ngắm cái thế của hoa, chứ cái bàn tay thô thiển của anh có cắm được không? Tôi ế đấy, liên quan tới anh hả?" Đúng lúc đó vị bác sĩ Hoàng Bảo Long bước tới: "Chị Vát à, phụ nữ là phải nâng niu như hoa. Con làm gì mà nhăn nhó cái mặt thế? Chê phụ nữ ế là một cái tội, mà con nhìn lại mình đi. Con cũng ế nhăn ế nhở ra chứ tử tế gì cho cam mà đi chê người khác." Rồi ông quay sang Quỳnh: "Bác thay mặt thằng con trai ế của bác xin lỗi con nhé." Quỳnh vui vẻ: "Dạ không ạ." Gia Khiêm vẫn còn lầm rầm mấy câu rồi mới chịu rời đi. Tối hôm đó, trong một căn hộ sang trọng ở gần thung lũng tình yêu: "Bá Tùng, anh làm cái gì đấy? Đang ở trong phòng tắm cơ mà." "Sao, đêm tân hôn cũng không cho người ta chạm vào sao?" Trong bồn tắm sang trọng, trong làn nước dập dềnh, bá Tùng khoe trọn body 6 múi với vòng ngực rắn chắc, đang trêu đùa cùng Tú Uyên. Chả ai như chủ tịch Tùng, nàng nặc đòi vợ tắm chung mới chịu. Anh ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô kéo vào ngực của mình: "Em nghe gì không Uyên?" Tú Uyên mỉm cười, ngẩng mặt lên rồi chạm vào môi của anh: "Có, em nghe nhịp tim của chủ tịch. Nó bảo là anh chuẩn bị làm trò xấu xa với em." Giọng anh khàn khàn, nó nói chẳng sai chút nào, quả là một trái tim thành thật. 2 tháng sau. "Này vợ, vì hôm nay anh thấy em lạ lắm đấy." Tú Uyên vừa mặc xong bộ váy mới, nghe chồng hỏi thì liền quay sang: "Này chủ tịch, buổi sáng ngày ra đấy đừng kiếm chuyện với em nhé, em sẽ mách mẹ Linh đấy." Tùng đi lại thơm nhẹ lên cổ của vợ: "Được cái dọa anh là tài nhất. Em làm cái gì mà mấy hôm nay về tới nhà là đọc đọc chép chép, tính làm gì giấu anh à? Hay là có ai để quan tâm rồi?" Uyên gật đầu: "Chủ tịch giỏi quá, chính xác đấy. Em có người quan tâm ngoài chủ tịch rồi. Tạm biệt chủ tịch nhé, em đi chơi với bồ đây." Bá Tùng há hốc miệng: "Này, em ăn phải gan hùm đấy à? Đứng đó cho anh. Em phải nói rõ ràng là em đi với ai chứ." Uyên nhăn mặt: "Xanh bảo là không khắt khe với người ta cơ mà, sao bây giờ kiểm soát kỹ thế?" Tùng chưng hửng: "Ơ hay, có gã đàn ông nào mà bảo là vợ bảo chán mình rồi, có người khác rồi vẫn dửng dưng được không?" Tú Uyên thở hắt ra rồi đưa tay vào túi sách lấy ra một tờ giấy đưa cho Tùng. Đằng nào chủ tịch cũng biết rồi này, em không giấu giếm làm gì nữa.
Vị chủ tịch run run cầm lấy tờ giấy, có mấy chữ thôi, mai kia đọc đi đọc lại tận 10 phút. Biểu cảm trên khuôn mặt hiện Tú Uyên sốt hết cả ruột. Rồi Bá Tùng mỉm cười, ôm chầm lấy vợ.
Người này thì được, chúc mừng chúng ta đã lên chức bố mẹ.
Cuộc sống có rất nhiều điều tình cờ, và tình yêu cũng vậy. Mọi sự gặp gỡ đều do duyên số, và mọi sự an bài đều có nhân quả. Tình yêu là sự gặp gỡ, rung động và hòa hợp của hai trái tim, hai thể xác. Sự hòa quyện đó sẽ hoàn hảo nếu chúng ta không tính toán, không mưu mô, không vấy bẩn. Sự thanh khiết sẽ làm nên cái trong sáng, và sự chân thành sẽ làm nên hạnh phúc. Trương Bá Tùng, Hoàng Tú Uyên.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Tình Cờ Yêu Em của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.